tạp chí thể thao.
Trong tuần, sự kiện thể thao sôi động nhất vẫn là lượt trận thứ 5 vòng bảng cúp C1 Champions League UEFA mùa bóng 2020-2021. Trước khi bước vào loạt trận cuối cùng tuần tới, Champions League đã xác định được 9 cái tên câu lạc bộ giành được vé vào vòng 1/8. 7 chiếc vé còn lại sẽ được định đoạt trong loạt trận cuối cùng, hứa hẹn có nhiều kịch tính bất ngờ khi mà những ông lớn như Atletico, Real Madrid và Manchester United đang bị đặt trước viễn cảnh xuống thi đấu ở Europa League. Trong chương trình thể thao hôm nay, chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui với những bình luận về cục diện lượt trận cuối cùng sinh tử ở vòng bảng cúp C1 năm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Vòng bảng của cúp C1 bóng đá châu Âu sắp khép lại. Lượt trận trong tuần đã xác định được 9 đội bóng lọt vào vòng 1/8. Đó là những cái tên không xa lạ của làng bóng châu Âu như Barcelona, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Sevilla và Porto, đại diện của bóng đá Bồ Đào Nha. Những tên tuổi lớn còn lại như Real Madrid, Atletico hay Manchester United đang đứng trước nguy cơ bị loại. Đây có lẽ là yếu tố khiến loạt trận cuối cùng hứa hẹn những kịch tính và cạnh tranh quyết liệt.
Tức là ở cái vòng bảng của Champions League mùa này đó, thì 32 đội của 15 quốc gia đã dự tranh ở 8 cái bảng. Và cuối cùng thì cho tới giờ phút này là chỉ còn có một cái lượt trận cuối cùng sẽ diễn ra vào giữa tuần tới để kết thúc cái vòng bảng này. Và trước mắt thì người ta đã xác định được 9 đội. Còn cái cuộc tranh chấp ở những cái lượt đấu cuối cùng, thực ra mà nói đây là một cái lượt trận cuối cùng rất là hấp dẫn. Nó có 7 trận đấu để có thể tranh những cái suất còn lại. Tôi cho là ở hai cái bảng có 4 cái trận đấu rất là kịch tính. Là một là cái bảng mà Paris Saint-Germain đang nằm ở đó đó. À, bảng H thì Paris Saint-Germain sẽ gặp Istanbul. Và Sakhir là cái đội bóng mà của chủ nhà của cái vòng chung kết của cái Champions League kỳ này ở Thổ Nhĩ Kỳ. Istanbul và Sakhir thì đã hết cửa rồi, cho nên là cái khả năng để mà Paris Saint-Germain sẽ bước vào cái vòng trong thì rất là thuận lợi.
Vâng, đúng là Paris Saint-Germain còn nhiều hy vọng, trong khi đó các ông lớn như Manchester United, Real đều ở trước viễn cảnh bị loại. Nhất là khi mà họ bị các câu lạc bộ cho là yếu hơn cạnh tranh về điểm số. Vâng, ông phân tích thế nào về viễn cảnh của các ông lớn như Manchester United hay Real?
Cuộc tranh chấp rất là quyết liệt giữa hai đội đang cùng điểm là của Bundesliga là đội Leipzig và Manchester United của Premier League. Hiện tại thì trên bảng xếp hạng là MU vẫn là cái đội đang dẫn đầu 9 điểm và có hệ số bàn thắng bại là cộng 6. Trong khi Leipzig là -2, thì cái khả năng là Manchester United nếu như có một cái trận thắng thì nó tuyệt vời. Và nếu không thì là một trận hòa cũng có thể vào. Trong khi Leipzig thì cần phải có một trận thắng. Chứ còn hòa cũng bị loại. Cái bảng H này thì có trận đấu mà hay là giữa Leipzig với Manchester United mà nó lại diễn ra trên sân nhà của Leipzig. Cho nên cũng không có thể là dễ dàng cho Manchester United được. Còn hai cái trận còn lại giữa Real Madrid và Borussia Mönchengladbach của Bundesliga thì rõ ràng là Borussia Mönchengladbach thì đang có 8 điểm, Real thì có 7 điểm thôi. Nhưng mà Real đá trên sân nhà và cần phải có một trận thắng, và đó là một cái đội bóng tên tuổi mà nằm trong cái top 10 của cái làng bóng đá châu Âu, thì chắc chắn là họ không thể khoan nhượng trong cái trận đấu này được. Cái khả năng là Real có thể muốn có một cái vị trí để bước vào cái vòng knockout để giữ cái thế của mình thì buộc phải thắng Borussia Mönchengladbach. Inter thì gặp Sassuolo là cũng là một cái trận đấu cũng hay, bởi vì Sassuolo mặc dù là đội bóng nằm ở cái đang bị trả vị trí thứ hai, Inter là một đội bóng được tăng cường rất nhiều cầu thủ tốt ở trong cái mùa này của Serie A. Do đó cho nên là Inter Sassuolo sẽ là trận đấu cũng quyết liệt, và người ta cũng đang kỳ vọng là Sassuolo là một đội bóng rất là đặc biệt trong cái mùa giải này, khi họ có đến 12 cầu thủ Brazil trong đội hình và có 10 cầu thủ trong đội tuyển quốc gia của Ukraine nằm ở trong cái đội tuyển này. Và họ cũng đang có những cái trận đấu đầu tiên rất là thuận lợi khi mà họ lại liên tiếp thắng 2 trận trước Real Madrid một cái trận lượt đi rồi thắng ở trên sân của Real Madrid 3-2, rồi trận về thì thắng 2-0 ở trên nhà. Thì đó là một cái đội bóng cũng có nhiều cái cảm ứng. Cho nên cái trận đấu này mặc dù là sắc cho chơi trên sân của Inter, nhưng mà đó sẽ là một cái trận đấu hay ở cái lượt cuối cùng. Những cái trận mà còn lại, ví dụ như là Ajax gặp Atalanta cũng là một cái trận hay ở cái bảng D để giành cái suất thứ hai để bước vào cái vòng knockout. Suất thứ nhất thì Liverpool đã lấy rồi, và cái suất thứ hai là Ajax sẽ gặp Atalanta của Serie A. Ajax cũng được kỳ vọng vì họ cũng đã có phong độ tốt, mặc dù là trong cái mùa rồi họ cũng đã để nhiều cầu thủ trụ cột và có giá cao đó ra đi để mà có cái lợi nhuận, nhưng mà rồi thì họ cũng có cái tốt. Thì đấy là cái chúng ta điểm qua những cái trận đấu ở cái lượt trận cuối cùng thì thấy nó hay và cũng có nhiều cái điều thú vị.
Dạ. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Đông Nui. Tiếp tục với sân cỏ bóng đá, chúng ta đến với một sự kiện khác của nước Ý. Với những đóng góp trong 7 năm cho câu lạc bộ bóng đá của thành phố Napoli, siêu sao sân cỏ người Argentina Diego Maradona dù đã ra đi nhưng vẫn trở thành biểu tượng bất tử của thành phố. Theo một quyết định của thành phố thông qua ngày 4 tháng 12, sân vận động Napoli đã chính thức đổi tên thành sân vận động Diego Armando Maradona.
Ngày 25 tháng 11 vừa qua, chỉ vài giờ sau khi có tin Maradona qua đời, thị trưởng Napoli, ông Luigi De Magistris, đã đề nghị đổi tên sân vận động Sao Paulo của thành phố mang tên vị thánh sống của người dân thành phố miền Nam nước Ý. Thông cáo của thành phố cho biết quyết định đã được toàn thể hội đồng thành phố Napoli thông qua. Maradona được người dân thành phố Napoli nhiều thế hệ coi như cầu thủ lớn của mọi thời đại. Với tài năng chơi bóng siêu phàm của mình, trong 7 năm khoác áo câu lạc bộ Napoli, ông đã làm rạng danh thành phố, mang về hai danh hiệu vô địch bóng đá Ý và nhiều chiếc cúp danh giá khác. Đáp lại, toàn thành phố dành cho ông một tình yêu vô bờ bến không phai mờ. Trận đấu tới trên sân nhà Diego Maradona diễn ra vào thứ Năm tuần tới trong khuôn khổ giải cúp Europa League. Napoli sẽ tiếp câu lạc bộ Real Sociedad của Tây Ban Nha. Từ hôm Diego Maradona qua đời, tất cả các trận đấu của Napoli đều bắt đầu bằng một phút tưởng nhớ thần tượng của họ. Các cầu thủ đều gắn thêm số 10 vào sau lưng áo của mình. Sân vận động thành phố Napoli được khánh thành năm 1959 là sân lớn thứ ba ở Ý, có sức chứa 55.000 chỗ sau sân San Siro ở Milano và sân Olimpico ở thủ đô Roma. Sân được nâng cấp trong dịp Cúp Thế giới năm 1990. Trên sân này, Maradona và đồng đội Argentina đã gặp đội chủ nhà Ý ở bán kết. Cuối cùng, Argentina đã giành chiến thắng nghẹt thở bằng tượng đá luân lưu 11 mét để vào chung kết. Cũng chính trên sân vận động này, Maradona đã có màn ra mắt cổ động viên Napoli năm 1984 sau khi ký hợp đồng với câu lạc bộ trong một không khí cuồng nhiệt chưa từng thấy ở Napoli. Lần cuối cùng Maradona trở lại Napoli là ngày 12 tháng 2 năm 2014 trong tư cách cổ động viên trong trận Napoli gặp Roma ở bán kết cúp nước Ý.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.